Welcome to Spill the Tea.
One, two, three, let's go.
Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh podcast Spill the Tea. Mình là Bóng,
còn mình là Tôm.
Châm ngôn của kênh chúng mình, cảm quan thuộc về riêng chúng ta, tôn trọng là dành cho tất cả. Ok, let's spill the freaking tea.
Hello các bạn đang nghe podcast số 02 của Spill the Tea. Đã hơn một tuần kể từ khi Spill the Tea phát hành số 01, rất nhiều ý kiến của các thính giả đã được gửi về và chúng mình thực sự rất biết ơn các góp ý của mọi người. Thế nên, hai host chúng mình đã gấp rút chuẩn bị cho số tiếp theo. Chủ đề comeback lần này mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt. Số 02 này sẽ là những chia sẻ thật lòng về những trải nghiệm, cũng là kinh nghiệm của mình muốn gửi tới các bạn. Để mọi người không chờ lâu nữa, cùng bắt đầu nhé. Chúc mọi người nghe podcast vui vẻ. Đầu tiên, hãy nói về tiêu đề của podcast này. Du học qua máy tính. Nghe nó có kỳ quá không nhỉ? Du học nhưng mà lại qua máy tính là như thế nào? Tôm, mặc dù không phải là một du học sinh, nhưng theo suy nghĩ của mày thì mày nghĩ du học online là gì?
Do tình hình dịch bệnh hiện nay mà rất nhiều trường học trên thế giới, kể cả Việt Nam, đã đổi từ học offline sang online, và với các bạn du học sinh cũng không ngoại lệ. Các nước đóng cửa biên giới này, các thành phố giãn cách khiến nhiều trường học không thể mở cửa. Học sinh hay sinh viên đều phải tham gia các lớp học thông qua các nền tảng như là Zoom, Microsoft Teams hay là Google Meet vậy. Nếu các bạn đang nghe podcast số 00 của chúng mình ý, thì Bóng có giới thiệu mình là du học sinh nhưng lại đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Không biết có ai thắc mắc về vấn đề này không? Và thực sự thì đây không phải ngoài sạn chứ.
Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Mình là một du học sinh online đã hoàn thành năm nhất của mình qua Zoom. Du học sinh online cũng không khác các bạn học online ở Việt Nam là mấy đâu. Chẳng qua là chúng mình sử dụng một múi giờ khác thôi. Thực ra thì mình cũng có một khoảng thời gian ở nước ngoài trước đây, nhưng mà do tình hình dịch bệnh mà mình quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục con đường sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Tôm, ta tưởng mày cũng do dịch nên đã từ bỏ sót làm du học sinh online.
Đúng vậy đó, không vì dịch thì mình cũng sẽ là một du học sinh. Tuy nhiên cũng do dòng đời xô đẩy, mình vẫn là một sinh viên Việt Nam và ngày ngày đợi trường trả điểm từ tháng 10 năm ngoái đến năm nay vẫn chưa có vậy. Nên là với chủ đề này mình không thể có cảm nhận sâu sắc được như Bóng. Vậy không biết Bóng có cảm nhận như thế nào về việc học online? Kiểu mày có cảm thấy rõ ràng được sự khác biệt giữa học online và học offline không?
Nói thế thì hơi mông lung nhỉ. Đương nhiên là tao cảm thấy sự khác biệt rõ ràng rồi. Tuy vậy tao không có một cảm xúc quá đặc biệt nào cả. Và hôm nay tao chủ yếu là muốn chia sẻ nhiều về những cái trải nghiệm tao có trong một khoảng thời gian vừa qua cắm mặt học online nhỉ.
Ok, vậy mày có thể chia sẻ về thời gian biểu của mình trong một năm làm du học sinh online được không? Đây, để tao sẽ nói qua về thời gian biểu của đa phần các bạn sinh viên Việt Nam nhé. Hầu như thì sáng hoặc chiều thì mọi người sẽ online trên trường này. Những khoảng thời gian trống thì các bạn sinh viên sẽ thường đi làm thêm hay là tập trung vào những công việc của các câu lạc bộ. Những ngày rảnh này hay là đẹp trời thì thường đi bonding câu lạc bộ này, hay là đi ăn uống ngủ nghỉ xả hơi cùng bạn bè hoặc là với gia đình. Đó, so sánh với thời gian biểu của sinh viên tiêu chuẩn đang sinh sống học tập tại Việt Nam thì thời gian sinh hoạt của Bóng có điều gì khác biệt hơn không?
Thực ra thì cũng không có gì quá là khác cả. Trừ việc là mình không được trải nghiệm cảm giác đi bonding với câu lạc bộ hay là tham gia các hoạt động ngoại khóa. Và rõ ràng nhất là việc chênh lệch múi giờ. Cũng may là ta học ở Úc, thế nên là múi giờ chênh lệch ít, thời gian sinh hoạt cũng không bị xáo trộn quá nhiều. Chứ có một số bạn phải học theo giờ của Mỹ hay là các nước ở châu Âu thì quả phải biết. Đấy là tao mới nói qua thôi mà đã có một số điểm bất lợi không thể bỏ qua rồi nhá.
Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vào những ảnh hưởng tiêu cực của do online này nhé. Trong mắt của một người ngoài cuộc như tao ấy, thì điểm bất lợi đầu tiên ta có thể thấy của vấn đề này đó chính là môi trường. Hầu như chúng ta đi du học thì đều có mong ước là sẽ tiếp cận được với điều mới mẻ này, tiếp cận với nền văn minh tiên tiến để phát triển bản thân hơn đúng không? Còn do online thì môi trường xung quanh chúng ta vẫn là ở Việt Nam này. Chúng ta vẫn sử dụng tiếng Việt này từ sáng đến trưa tận chiều tối lận. À, và đây là mình vẫn chưa đề cập tới những bạn học online ở môi trường nước ngoài nhé.
Tao đồng cảm sâu sắc với điều trên. Tuy là mình học bằng tiếng Anh thật ấy, nhưng mà môi trường xung quanh của mình vẫn là tiếng Việt. Ít nhiều thì khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình cũng giảm sút đôi phần.
Thứ mà làm tao cảm thấy kinh khủng hơn ý, của sự online thực ra lại là học phí. Không phải trường nào cũng hỗ trợ phí cho sinh viên trong mùa dịch cả, nên là số tiền các bạn bỏ ra thì cũng tương đương xem với khi học offline đúng không? Kiểu mình thấy các bạn pay các bạn trả một số tiền đắt đỏ như vậy, cao như vậy cho việc học tập tại gia, không môi trường, không networking. Mình kiểu cảm thấy nó không đáng. Tuy vậy, nếu mà mọi người cảm thấy mình có thể benefit được từ việc học này và có thể chờ đợi được đến khi các trường mở cửa, thì việc du học online này vẫn là một sự lựa chọn thích hợp nha.
Về điều này thì tao hoàn toàn đồng ý. Tại vì đa số các trường là công lập, thế nên là phải theo một cái mức phí đã được quy định của chính phủ. Không phải trường nào cũng có thể giảm giá học phí nhiều hay là hỗ trợ sinh viên một khoản lớn. Như trường của mình theo học thì mỗi một học sinh quốc tế học online sẽ được trường hỗ trợ 5% học phí cho mỗi kỳ. Và khoản hỗ trợ sẽ kết thúc khi trường mở cửa trở lại và mình bay sang đó học.
Bất lợi thứ ba như mình đã nhắc tới ở bên trên ấy mà Ad có thể thấy, đó chính là networking. Dù sao ấy, thì khi mình học ở Việt Nam, mình cũng có khoảng thời gian đi học tại trường trước khi học online. Vậy nên là mình đã có khá khá thời gian làm quen bạn mới này, tham gia các hoạt động ngoại khóa này, và vòng bạn bè của mình cũng được mở rộng ra chút ít. Còn với những bạn du học online như Bóng chẳng hạn, mèo offline chưa?
À, có gì buồn cười vậy? Chưa, đã bay đâu mà học offline.
Đấy, kiểu mày có thấy việc kết bạn qua mạng nó khó khăn không? Nó có giống kiểu yêu qua mạng không? Tao chưa yêu qua mạng bao giờ nên là tao cũng không thể cảm nhận điều đó.
Kể cả ngoài đời thì mày cũng đâu có người yêu đâu mà đòi qua mạng. Tất nhiên là ở lớp thì ta cũng có cố gắng làm quen được một vài người bạn. Thế nhưng mà thực sự thì bạn online đâu có gặp được đâu. Các môn học của ta thì cũng có khá là ít bài nhóm, thế nên là đã ít bạn lại càng ít bạn hơn. Và đối với một đứa cung thiên bình như tao thì việc không có bạn ở một môi trường nào đó thì thực sự rất là kinh khủng. Khi mà các bạn ở Việt Nam đã đi học đại học này, mở rộng network, tham gia các hoạt động thì mình lại ngồi đây làm bạn với cái máy tính. Và network cũng là một điều mà làm tao trăn trở nhất. Cảm giác như là ta đang dậm chân tại chỗ và mọi người thì càng tiến lên phía trước, tương lai thì rộng mở hơn.
Cái này công nhận luôn nhá. Đến tao đi học trực tiếp ý, còn khó kết bạn nói gì đến khi học online. Cơ bản là vì thời gian đi học trực tiếp của ta cũng chỉ có vài tháng thôi. Nên là ngoài những cái điểm mà tao vừa nêu ra thì mày còn có gặp những khó khăn gì khác không?
Tao nghĩ cái này thì không cần phải là du học sinh như tao mới gặp phải đâu. Tình trạng học không hiểu gì là tình trạng phổ biến với gần như số đông các bạn học sinh. Nói là không hiểu gì thì hơi quá, nhưng mà học online dường như không hiệu quả bằng học trực tiếp trên trường. Nó dễ gây nhàm chán và các học sinh sinh viên thì thiếu động lực hơn. Thôi thì để làm không khí vui vẻ lên thì hãy nói về những ảnh hưởng tích cực của du học online nhé.
Ui, cái này mặt tích cực à?
Có chứ, cái gì cũng có hai mặt của nó chứ.
Biết rồi. À, cái điểm lợi đầu tiên ý mà tao có thể nghĩ tới là mày có thể tiết kiệm được kha khá sinh hoạt phí đúng không?
Chuẩn luôn. Ngoài học phí ra thì các phí sinh hoạt của các bạn du học sinh cũng không hề rẻ đâu nhá. Do trên lệch tỷ giá giữa các nước cũng khá là khác biệt. Nhiều khi mình đi mua một món đồ rất là bình thường cho sinh hoạt hàng ngày thôi, nhưng mà quy ra tiền Việt cũng vài trăm nghìn. Mình nhớ món đồ đầu tiên mình mua khi mình đi sang bên kia hình như là ăn chả, kem mình răng, với cả kẹp tóc nữa. Nhưng mà hôm ấy tính thế nào mình lại tiêu mất gần 20 đô. Tính ra tiền Việt thì cũng xót phí lắm. Vậy nên ở nhà thì các bạn sẽ không mất chi phí sinh hoạt do có các sác bố, sác mẹ đầu tư với lãi suất không đồng. Khoản chi tiêu này gần như được cắt hoàn toàn. Các bạn cũng không phải sắm mấy cái đồ sinh hoạt từ cái bàn chả tới cái gói giấy, trừ khi là bạn chủ động mua nha. Ngoài ra, ở nhà với bố mẹ cũng được ăn ngon hơn là điều dĩ nhiên. Bạn sống xa nhà thì phải tự chuẩn bị các bữa ăn cho bản thân, nhiều khi còn bỏ bữa chứ nhở.
Ôi, vậy là mày cũng có khá nhiều thời gian hơn để ở bên bố mẹ đúng không?
Ừ, kiểu ngày trước xa nhà nên bây giờ tao có nhiều thời gian ở bên cạnh bố mẹ hơn. Vì thế thì học kỳ tới này thì tao sẽ sang muộn hơn so với các bạn khác, bởi vì tao muốn đón Tết với bố mẹ trước khi lại xa nhà tiếp. Và cũng chưa biết chắc là khi nào sẽ trở về, bởi vì tình hình dịch bệnh bây giờ thì vẫn rất là phức tạp.
Như Bóng đã nói bên trên ấy, thì là bản thân mày cảm thấy bị trì trệ, bị dậm chân tại chỗ so với các bạn đồng trang lứa. Tao tin rằng đây cũng là một nỗi niềm chung của đa phần các bạn du học sinh online tại Việt Nam. Không biết thì Bóng đã làm cách nào để overcome hay là vượt qua nó vậy?
Thực sự thì lúc đầu thì tao cũng khá là mất phương hướng, không biết nên bắt đầu từ đâu và chỉ đóng cửa ngồi nhà tự kỷ thôi. Nhưng mà dần về sau thì tao cảm thấy là nếu như cứ mãi như thế này thì không ổn. Vậy nên để quên đi nỗi buồn chán này thì bạn phải trở nên bận rộn hơn. Hãy bận theo cách của bạn. Như nhiều người thì họ tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng này, thì bạn có thể làm điều mình thích, ví dụ như là ngủ hay là cày cái bộ phim mà còn đang dang dở. Tất nhiên là sau khi bạn đã hoàn thành hết công việc mà mình cần phải làm nhé. Còn mình thì tự gảy đàn cho mình nghe. Mình lên YouTube tìm các cái bài hát mà mình muốn học này. Mình tự nhận là mình hát dở ếch, thế nhưng mà mình thích nên là mình vẫn tập thành đàn sáo, ca hát cho vui cửa vui nhà.
À, theo như tao biết ý, thì Bóng cũng tập tành nấu ăn khá là nhiều. Nhưng mà với tư cách là một người bạn thân, tao chưa được thưởng thức tài nghệ của đầu bếp Bóng lần nào cả. Quả là một người bạn thân tốt bụng.
Hi hi, Đúng rồi đấy, tập tành nướng bánh, nấu ăn cũng là một gợi ý cho các bạn. Nhờ học ở nhà mà mình đã có nhiều thời gian thử làm rất nhiều các loại bánh khác nhau, ví dụ như là muffin, red velvet, hay là gần đây nhất thì mình đã thử làm cinnamon rolls. Và mình cũng đã lập một tài khoản Instagram chia sẻ các công thức nấu ăn. Nếu các bạn muốn biết thêm thì có thể tìm tài khoản Bống Vào Bếp nhé. Đây không phải là PR trá hình nha, mình sẽ để link tài khoản trong description nhé. Và cuối cùng là mình cũng đang trong hành trình hoàn thiện kênh podcast này đây. Mặc dù khá là vất vả do chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà dù sao đây cũng là nơi giúp mình được lắng nghe nhiều hơn.
Nghe những lời mà Bống chia sẻ thì tao thấy rằng là Bống dành khá nhiều thời gian để upgrade với healing bản thân. Thế còn những mối quan hệ ngoài luồng như kiểu bạn bè hay là người yêu thì sao?
Mình có lên lịch tụ tập với bạn cũ này. Điều này thì cũng làm mình phấn chấn hơn. Mặc dù là nói thật mình không có nhiều bạn ở Việt Nam, những cuộc hẹn của mình thì lúc nào cũng chỉ có từng đấy người thôi, nhưng mình vẫn rất là biết ơn những người bạn ấy vẫn ở bên cạnh mình. Còn về phương diện tình cảm ấy thì mình vẫn còn đang ế bốc mồm đây này. Tao bảo mày giới thiệu cho tao anh nào mà mày có giới thiệu đâu.
Tao tưởng mày có anh Bấm Huyên hát nhạc Merry Christmas được cơ mà.
Ngưng nha, muốn bị panic không? Quay lại vấn đề chính đi.
Dạ vâng, em thôi ạ. À, bây giờ ấy, nếu mà quay ngược lại thời gian nhé, đến trước khi apply đi, thì Bóng có quyết định đi du học chưa? Hay là sẽ trở thành một sinh viên Việt Nam giống như Tôm bây giờ?
Nếu biết bản thân có thể phải học online trong một thời gian thì có lẽ là tao sẽ phải suy nghĩ thêm. Nhưng chắc là cuối cùng vẫn sẽ chọn đi theo như con đường bây giờ thôi. Đâm lao thì phải theo lao. Theo quan điểm của mình, nếu các bạn có cơ hội được đi du học thì nên đi. Đi để mở mang tầm mắt, học hỏi những cái điều tân tiến của người ta. Mình không chê các bạn đi học ở Việt Nam nhé, nhưng mà việc đi du học cũng là một cách để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân.
Ừ, nhưng mà các bạn cũng chỉ nên đi du học khi các bạn thực sự sẵn sàng thôi nhé, không phải dựa trên bất kỳ lời nói của ai hay là mong ước của ai cả. Đi du học ấy là một quyết định rất rất lớn. Mình nên những ai mà có ý định đi du học bây giờ ấy, hãy tìm hiểu kỹ một chút và tham khảo qua các những người anh này, người chị đi trước, hay tham gia các hội thảo để biết thêm về trải nghiệm của họ. Hơn cả là các bạn phải xác định rõ rằng các bạn thực sự muốn đi, các bạn đủ năng lực ngôn ngữ và bố mẹ các bạn support được, gia đình các bạn đủ điều kiện kinh tế để chi trả cho việc du học này.
Đúng rồi, cho dù là bạn có học bổng đi chăng nữa thì bạn vẫn cần có một khoản tiền để chi trả cho sinh hoạt phí và các nhu cầu cá nhân.
À, và đừng quên là có một chiếc plan thật là chi tiết chuẩn bị cho hành trình xuất ngoại của bản thân nha. Ôi Bóng ơi, tao nói như kiểu là tao kinh nghiệm đầy mình lắm rồi.
Thôi thì du học sinh hụt cũng có một chút kinh nghiệm nhỉ.
Đương nhiên, tao cũng mất hơn năm để chuẩn bị xong chứ, cuối cùng tao vẫn nằm ở nhà đi ngủ này. À, khi nào mày kết thúc cái chuỗi ngày làm du học sinh online vậy?
Sắp rồi, mày chuẩn bị quà chia tay cho tao đi là vừa.
Ừ, thế vậy thì với cảm xúc của một con người sắp cất cánh bay sang một vùng đất mới, mày có hy vọng gì hay là mong muốn gì về hành trình sắp tới của bản thân mình hay không?
Rõ ràng là phải mở rộng network hơn rồi, tham gia nhiều hoạt activities hơn để bù đắp cho khoảng thời gian tự kỷ vừa rồi này. Dành thời gian làm quen và học hỏi những cái điều mới ở chân trời mới.
Ừ, để hỏi gần gũi một chút ý, thì việc đầu tiên ý, mà mày muốn làm sau khi đặt chân lên đất nước khác là gì? Ừ, ta đoán là mày sẽ settle down một chút và decor cho căn phòng của mày đúng không?
Đối với một con người mà theo chủ nghĩa bừa bộn như tao thì decor xong cũng thành công cốc mất. Nhưng mà chắc chắn là tao sẽ phải kiếm cho mình một cái nồi cơm để nấu cơm trong ký túc xá rồi. Ui chưa sang mà tao đã thèm cơm biển rồi.
À thế thì mày đã nghĩ tới việc đi làm thêm hay chưa? Kiểu có một công việc nào đó để trang trải cuộc sống ấy. Tôi biết là bây giờ bọn mình vẫn đang sống phụ thuộc phần lớn vào bố mẹ. Tuy nhiên ý, thì có tiền riêng của mình thì tiêu xài vẫn tốt hơn đúng không?
Ui, tao là đại gia mà. Đùa thôi, chắc là sẽ kiếm một công việc gì đó trong trường để làm thêm. Việc chính thì vẫn phải dành thời gian để học chứ. Dù gì thì mình cũng sang nước họ học, tiếng Anh cũng chỉ là ngôn ngữ thứ hai thôi, nên là việc học cũng sẽ khó khăn đôi phần. Đừng để tiền đi làm thêm của mình để chi trả cho cái phí học lại. Đi làm thêm thì không có gì xấu cả. Đi làm để thêm mối quan hệ, các kỹ năng xã hội. Nhưng mà quan trọng là bạn phải lựa chọn cho mình được công việc phù hợp với khả năng, để không ảnh hưởng tới mục đích ban đầu của mình.
Đi làm thêm ý cũng là một trong những vấn đề mà tôi nghĩ rằng bố mẹ có trao đổi qua với Bóng rồi đúng không? Vậy thì Bóng có thể recommend một số công việc cho mọi người được không?
Thường thì các bạn du học sinh sang sẽ làm các công việc như là bồi bàn, bán hàng, làm nail. Còn nếu như bạn có tài năng đặc biệt gì đó thì có thể làm cho các sự kiện trong và ngoài trường. Tao thì không rõ lắm, thế nhưng mà tao nghĩ có một số công việc nên tránh. Ví dụ như là đi trang trại hái nấm này. Nói chung là những cái công việc chân tay ấy, bởi vì nó tiềm ẩn các cái mối nguy hiểm mà các bạn không lường trước được. Mình không chê bôi hay là coi thường các cái công việc đó. Nghề nào thì cũng đáng quý cả, nhưng mà hãy lựa chọn cho mình một công việc an toàn, Bởi vì bạn đang sống ở một nơi đất khách quê người, không có gia đình ở bên thì sẽ khó có thể hỗ trợ kịp thời cho các bạn.
Hi hi, bấm không nói nên mình chỉ nhắc nhẹ các bạn là hai nấm chính là chồng và bố bán cần sa đó, để mọi người tránh nha. Vậy thì sắp kết thúc số 02 rồi, bấm có lời nhắn nhủ nào tới các bạn đã, đang hay là sắp đi du học rồi không?
Hãy tận hưởng nốt cái quãng thời gian mà còn ở bên cạnh bố mẹ này đi. Sang rồi thì bạn sẽ thấy thế giới này không màu hồng như bạn nghĩ. Chỗ nào thì cũng sẽ có mặt xấu và mặt tốt cả. Nhưng mà cũng đừng áp lực hay là nặng nề quá về cái vấn đề này nhé. Nói chung là don't make it complicated và enjoy cái moment này thôi. Podcast số 02 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Spill the Tea. Hãy kết nối với bọn mình qua Instagram spillthetea.vn và fanpage Facebook nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các số podcast tiếp theo. Bye!